Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021. Quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Người dân Texas trong khủng hoảng điện, nước, thực phẩm vì bão tuyết. Làn sóng dịch COVID mới ở Việt Nam đề ra thách thức cho lãnh đạo trong thời hoàng hôn nhiệm kỳ. Thái độ chờ xem của các quốc gia Đông Nam Á đối với cuộc đảo chính ở Myanmar. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Tuyết và băng giá hoành hoành trên khắp bang Texas trong những ngày qua, khiến nhiều người chết trong lúc người dân đang rất cần điện để sưởi ấm và thực phẩm để cầm cự trong những ngày sắp tới, theo tìm hiểu của VOA. Hàng triệu người trên khắp bang Texas đã trải qua ngày thứ ba liên tiếp, tính tới ngày 17 tháng 2, không có điện hay nhiệt sưởi ấm, và nhiều người còn không có nước sạch khi bang này vẫn tiếp tục bị bão tuyết hoành hành. Hôm 17 tháng 2, bang này đang trải qua một đợt mưa băng giá mà Sở Thời tiết Quốc gia ở Austin, San Antonio cho là tồi tệ nhất. Tuyết đang rơi xung quanh khu vực Dallas-Fort Worth và một số chợ ở Texas dự kiến sẽ có lớp băng dày trên 1/4 inch, trong khi cơn bão mới ập tới khiến việc đi lại trên đường trở nên cực kỳ nguy hiểm. Các đường ống bị đóng băng và vỡ trên khắp bang, xe cấp cứu ở San Antonio không thể đáp ứng nhu cầu tăng vọt, và chính quyền thành phố ven biển Galveston đã kêu gọi xe tải lạnh đến giữ các thi thể mà họ tìm thấy trong những ngôi nhà đóng băng, không có điện, theo New York Times. Tình trạng mất điện diễn ra tại nhiều nơi, với hàng chục ngàn người không có điện ở các bang Kentucky, West Virginia và Louisiana, theo Power Outage US, một trang theo dõi tình trạng cúp điện ở Mỹ. Nhưng tình trạng cúp điện tồi tệ nhất là ở Texas. Cơ quan quản lý lưới điện của bang hôm 17 tháng 2 cho biết hơn 600.000 ngôi nhà đã có điện trở lại trong đêm, nhưng khoảng 2,7 triệu khách hàng vẫn chưa có điện. Công ty Austin Energy, vốn cung cấp điện cho thủ phủ Austin của bang, cảnh báo khách hàng của họ nên chuẩn bị tinh thần tiếp tục bị mất điện cho đến hết ngày 17 tháng 2 và có thể lâu hơn. Thị trưởng Austin, ông Steve Adler, kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm nhất có thể với hy vọng không xảy ra cúp điện thêm nữa. Thay vào đó, ông kêu gọi mọi người dùng đèn pin và nến nếu có thể. Nếu trong nhà quý vị có điện, hãy cố gắng sinh hoạt như là quý vị không có vậy, ông Adler được New York Times dẫn lời nói. Nếu quý vị có máy sưởi, hãy hạ nhiệt độ xuống. Tại San Antonio, ông Ricardo Cruz, 42 tuổi, cho biết gia đình ông đã không có điện từ tối ngày 15 tháng 2. Ông cho biết các cuộc gọi đến công ty điện lực đều không có kết quả. Tôi rất giận. Ông được New York Times dẫn lời nói khi bước ra khỏi nhà để khởi động chiếc xe tải, để chở 5 đứa con và vợ đi tới đi lui để giữ ấm. Họ không thể không làm gì cả. Trên khắp nước Mỹ, ít nhất trên dưới 30 người đã chết kể từ khi thời tiết khắc nghiệt bắt đầu vào tuần trước. Một số người đã chết vì đụng xe trên những con đường đóng băng, những người khác không chịu nổi cái lạnh và những người khác thiệt mạng trong khi tuyệt vọng tìm cách sưởi ấm. Ở Houston, một phụ nữ và một bé gái đã tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide vì một chiếc ô tô được để bật máy trong garage để sinh nhiệt sưởi ấm, cảnh sát cho biết. Một người đàn ông vô gia cư cũng được phát hiện đã chết tại một cầu vượt, và một người đàn ông được phát hiện chết trên dải phân cách ở trung tâm Houston mà lý do có thể là chết cống, cảnh sát trưởng Hạt Harris cho biết. Một người bà và ba đứa trẻ đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Sugarland, Texas hôm 16 tháng 2 ở một khu vực không có điện. Đường trơn trượt là nguyên nhân gây ra cái chết cho 10 người ở Kentucky và Texas, trong đó có một vụ tông xe dính chùm hơn 100 phương tiện vào tuần trước ở Fort Worth, khiến 6 người thiệt mạng. Một người bước ra khỏi xe sau một vụ tông xe ở Houston cũng bị xe khác tông và thiệt mạng. Tại miền nam bang Louisiana, một người đàn ông đã chết sau khi trượt chân ngã đập đầu trên mặt băng, và một cậu bé 10 tuổi đã chết ở Tennessee sau khi rơi xuống một cái ao băng giá. Từ thành phố Arlington, Texas, chị Anh Thư Hoàng cho biết đã không ra ngoài từ ngày 15 tháng 2 do không quen lái xe trên đường đóng băng trơn trượt. Tôi mới ra lái bị trượt xe nên sợ quá đi vô lại. Chị nói và chưa biết đến thứ Tư ngày 17 tháng 2, tuyết đã bớt nhưng lớp tuyết rơi lúc trước vẫn còn chưa tan. Theo lời chị thì đây là lần đầu tiên chị thấy tuyết rơi dày như vậy ở Texas. Tôi có nghe những người lớn tuổi nói mấy chục năm rồi mới thấy tình hình như thế này, chị Thư nói. Chị cho biết mọi năm vào dịp Tết âm lịch thì nhiệt độ Arlington cỡ 30 độ F là cùng, nên năm nay là lạnh nhất. Do đó mấy ngày Tết, chị Thư và gia đình chỉ ở trong nhà, hầu như không gặp họ hàng và chỉ gọi điện hỏi thăm nhau thôi. Theo lời chị thì người dân ở Arlington cần nhất lúc này là điện và nước. Tại vì chúng tôi cần sưởi, thời tiết lạnh quá mà không có điện mở máy sưởi là chết, chị nói. Chị cho biết nhà chị may mắn không bị cúp điện, nhưng một số khu vực xung quanh bị cúp. Một số họ hàng của chị bị mất điện nên tập trung đến nhà ai gần đó có điện để nhờ máy sưởi. Nhà chị cũng có nước nóng nhưng rất yếu nên cả nhà hạn chế không dám xài nhiều và do chợ búa đều đóng cửa gần hết. Nên chị nói cả nhà chị sống bằng số thực phẩm đã tích trữ từ trước khi có bão tuyết. Do chị Thư làm nghề nấu nướng cho khách nên nhà chị có trữ thực phẩm nhiều và chị cho biết đã chia sẻ cho những người đồng hương người Việt hết thức ăn. Không thể đi chợ cũng như không thể nấu nướng được vì không có điện nước.
Thì nhà em cũng may mắn hơn mọi người là nhà em vẫn còn có khả năng nấu nướng cho nên em chỉ share với mọi người một chút xíu thôi ạ.
Chị nói và cho biết sau 3 ngày thì bữa nay nhà tôi cũng hết đồ mà cho rồi. Hiện giờ chị chưa thể đi chợ nên không có đồ để nấu nướng và số thực phẩm còn trữ chỉ đủ cho cả nhà 6 người của chị dùng đến hết tuần, chị cho biết.
Em cũng cảm thấy là do cái mình không có cái sự chuẩn bị tốt ấy, cho nên là lúc mà gặp cái thời tiết như thế này thì mình cũng có nhiều khó khăn hơn người ta ở những cái vùng lạnh quen rồi.
Chị nói và chỉ ra người dân ở đây không quen lái xe trên đường trơn trượt, hoặc là họ không có kiến thức sưởi ấm, chị nói thêm. Ví dụ như sưởi trong xe rất nguy hiểm, nhưng nhiều người bất chấp vì lạnh quá họ chịu không nổi. Nếu họ mở cửa hé ra cũng không đến nỗi nào, đằng này họ lại đóng kín. Cư dân này cho biết trước khi có bão tuyết, ba chị đã mua máy phát điện, nước uống trữ trong nhà, nhưng không nghĩ là nghiêm trọng đến mức này.
Làn sóng dịch mới diễn ra tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán đang đề ra một trong những thách thức lớn nhất cho Đảng Cộng sản. Theo phân tích của một chuyên gia về chính sách công của Việt Nam, khi nó rơi vào đúng giai đoạn hoàng hôn nhiệm kỳ, thời điểm mà hệ thống lãnh đạo mới và cũ chưa được phân định rạch ròi chính thức. Sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản, Việt Nam cơ bản đã định hình cơ cấu lãnh đạo cấp cao nhất cho 5 năm tới, với ông Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm nhiệm kỳ thứ 3 ở vị trí Tổng Bí thư. Tuy nhiên, để có được bộ máy điều hành chính thức hoàn chỉnh thì cần phải đợi đến phiên họp tiếp theo của Quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2. Một chuyên gia chính sách công từ Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nhận định với VOA.
Cái khoảng trống là từ cái đại hội đảng cho đến lúc Quốc hội để có được một cái bộ máy của nhà nước, của chính phủ, thì cái khoảng trống này người ta hay xảy ra một cái tình hình gọi là hoàng hôn nhiệm kỳ đấy, tức là những cái quan chức mà người ta thôi sẽ thôi lãnh đạo trong cái nhiệm kỳ tới nhưng người ta vẫn còn giữ chức vụ cho đến khi Quốc hội, cho nên người ta cũng có thể tranh thủ những cái thời gian khoảng trống này để người ta trục lợi.
Trong cuộc gặp chúc Tết các lãnh đạo cấp cao hôm 9 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của hệ thống lãnh đạo Việt Nam là phòng chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả. Nhiệm vụ này cũng được một số lãnh đạo cấp cao khác liên tục lặp lại kể từ sau Đại hội 13, khi làn sóng dịch mới khiến cho số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam tăng lên với tốc độ và số lượng cao nhất từ trước tới nay. Bất chấp những nhắc nhở và đốc thúc trên, theo Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, tình trạng quan chức sắp mãn nhiệm lơ là trách nhiệm chống dịch là một thực tế khó tránh khỏi vào buổi hoàng hôn nhiệm kỳ, và yếu tố này sẽ góp phần làm tăng nguy cơ bùng phát dịch tại Việt Nam trong thời gian tới.
Những cái quan chức như vậy thì người ta e rằng là khi dịch nó bùng phát lên như thế này thì cái trách nhiệm chống dịch của họ là có thể là bị sao nhãng hoặc là không thực sự là có một cái tinh thần làm việc như là khi người ta mới bắt đầu một cái nhiệm kỳ.
Tính cho đến tối ngày 12 tháng 2, tức mùng 1 Tết, Việt Nam báo cáo có 2.142 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có hơn 520 ca nhiễm mới được ghi nhận trên 10 tỉnh thành trong đợt dịch bắt đầu từ ngày 27 tháng 1.
Đợt này khả năng nguy hiểm của nó thì đã được báo động ở cái mức cao nhất, có nghĩa là áp dụng những cái chỉ thị 15 và 16 của chính phủ từ cái đợt chống dịch trước ấy, tức là có cho phép là áp dụng những biện pháp mạnh nhất, có nghĩa là có thể phong tỏa đến cả một cái thành phố như cái đợt dịch thứ hai mà khi nó bùng phát ở Đà Nẵng.
Theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, sự chủ quan của nhiều người dân tại Việt Nam xuất phát từ tâm lý yên tâm với công tác phòng chống dịch của chính quyền trong thời gian qua đang là yếu tố góp phần thêm vào nguy cơ bùng phát dịch rất cao trong đợt dịch mới này, bên cạnh những nguyên nhân khách quan khả dĩ về biến chủng virus.
Chắc là phải có một cái thời gian nữa thì mới có thể gọi là khống chế được. Nhưng cái sự lan rộng như thế này thì khiến cho chính quyền ấy cũng có vẻ bối rối. Bởi vì là Việt Nam là một cái nước nghèo, rồi cái năng lực y tế nó cũng có giới hạn thôi. Thí dụ như là muốn thành lập một cái bệnh viện dã chiến như cái kiểu của Đà Nẵng ấy, thì ở cái thành phố Chí Linh là không có khả năng. Cho nên ấy là khi mà cái thành phố Chí Linh, Hải Dương bị cái dịch nó lan rộng ấy, thì người ta phải tháo dỡ cái bệnh viện dã chiến của Đà Nẵng để chuyển sang với một cái cơ số khoảng 500 giường bệnh. Thì như thế thì cái năng lực tại chỗ là không đủ để mà có thể kiềm chế được dịch hoặc là để điều trị cho cái bệnh nhân mắc COVID.
Chưa kể đến những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, chính trị, xã hội, chỉ với những tác động tiêu cực biểu hiện trước mắt, theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, công tác phòng chống dịch COVID-19 hơn lúc nào hết đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam trong nhiệm kỳ này. Ông nói,
người ta sẽ có thêm niềm tin hay người ta bớt niềm tin vào bộ máy này hay không? Đấy chính là những cái thách thức mà nhìn rõ nhất. Mặc dù người ta có thể tuyên truyền là rất thành công, nhưng mà thành công hay không thì đây cũng là một cái sự thử thách hay là một kiểm chứng của cái đại dịch này đối với cái năng lực của bộ máy hiện tại trong việc chống dịch, cũng đồng thời với cái việc là thúc đẩy hay là duy trì được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế mà người ta đặt ra cho năm 2021 này là khoảng 6%. Mà tôi e rằng là cái chỉ tiêu này nếu như thực chất ra thì không được, hoặc là nó không bền vững. Nếu mà có đạt thì nó cũng không thể bền vững được.
Tuần trước, ngay sau khi vừa được trao quyết định bổ nhiệm vị trí trưởng ban kinh tế Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh nói trước báo giới rằng năm 2021 sẽ là năm lửa thử vàng do tác động xấu của đại dịch COVID-19, bất chấp những lợi thế từ các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết được trong năm qua. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 hôm 8 tháng 2 đã yêu cầu các quan chức phải huy động tổng lực thực hiện dập dịch triệt để, thần tốc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm trên diện rộng để nhanh chóng kiểm soát tình hình.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Việc quân đội Myanmar thực hiện cuộc đảo chính, giành lại quyền lực từ tay của một chính phủ do dân bầu lên, bắt giữ các nhà lãnh đạo cao nhất nước, kể cả cố vấn an ninh quốc gia Aung San Suu Kyi, dẫn tới làn sóng biểu tình rầm rộ đã làm chấn động các nước Tây phương từ Âu sang Mỹ. Nhưng ngay trong khu vực, ngoại trừ một vài nước có đa số dân theo Hồi giáo, phần lớn các nước còn lại trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, dường như chỉ có thái độ chờ xem. Singapore, Indonesia và Malaysia bày tỏ quan ngại và mong muốn giải quyết vấn đề bằng một giải pháp hòa bình. Philippines, Campuchia và Thái Lan coi đây là một vấn đề nội bộ. Phản ứng của Bangkok cũng dễ hiểu, bởi vì đương kim Thủ tướng Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha đã lên cầm quyền sau một cuộc đảo chính do chính ông cầm đầu. Brunei, đương kim Chủ tịch ASEAN, kêu gọi đối thoại, hòa giải để tình hình ổn định trở lại. Hai nước còn lại là hai nước cộng sản. Lào vẫn giữ im lặng. Riêng Việt Nam phản ứng chung chung qua phát biểu của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam không nêu rõ liệu Hà Nội có lên án cuộc đảo chính quân sự hay không. Với những quan điểm khác biệt như vừa nêu, ASEAN khó có thể đưa ra một tiếng nói chung có đủ trọng lực để ảnh hưởng tới những diễn biến tại Myanmar, cũng là một thành viên ASEAN. Indonesia và Malaysia, hai nước có đa số dân theo Hồi giáo, từng chỉ trích Myanmar về chiến dịch đàn áp và vụ thảm sát người Hồi giáo Rohingya, kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ASEAN để bàn về cuộc khủng hoảng ở Myanmar, giữa lúc các cuộc biểu tình chống đối đảo chính quân sự tiếp tục leo thang và cảnh sát tăng cường đàn áp, bắt bớ, dùng hơi cay và điều xe tăng ra các đường phố của thủ đô Nay Pyi Taw để chấn dẹp biểu tình. Bạo động có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào. Sau một cuộc họp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Malaysia Mihidin Yassin nói đây là một bước thụt lùi trong tiến trình chuyển tiếp sang dân chủ ở Myanmar. Tổng thống Indonesia Widodo đáp, điều quan trọng là tất cả chúng ta phải tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc của ASEAN, đặc biệt là các nguyên tắc về dân chủ, nhân quyền, pháp quyền và quản trị tốt. Báo The Australian của Úc dẫn lời Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu Lowy, ông Ben Bland, nói rằng trường hợp của hai nhà lãnh đạo này tuy quả quyết hơn các nước đồng hội, nhưng về phần lớn phản ánh các quan tâm về tác động của vụ đảo chính đối với ổn định khu vực hơn là mong muốn cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu những đòi hỏi của Malaysia và Indonesia yêu cầu ASEAN có lập trường cứng rắn hơn với tập đoàn quân sự Myanmar có đủ để ngăn ASEAN rơi vào sự im lặng đồng lõa của thời khối này còn là một câu lạc bộ các nhà độc tài. Úc ngỏ ý muốn hợp tác với ASEAN về vấn đề Myanmar, nhưng lo ngại ASEAN sẽ vẫn bất lực nếu khối này tiếp tục viện nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Một nguyên tắc bị lạm dụng bởi một số nước để tránh bị chỉ trích vì những hành động đàn áp trong nước họ. Tập đoàn quân phiệt Myanmar đã viện nguyên tắc không can thiệp một cách có lợi cho họ từ khi gia nhập khối ASEAN vào năm 1997, chưa đầy 10 năm sau khi họ thảm sát hàng ngàn người biểu tình đấu tranh cho dân chủ. Tình hình cũng không khác mấy so với Philippines dưới thời Tổng thống Marcos hay Indonesia dưới thời Tổng thống Suharto, thời các nước Á Châu còn là câu lạc bộ của các nhà độc tài. Trong một phân tích đăng trên tạp chí Eurasia Review, hai nhà nghiên cứu người Campuchia, Visal Chon và Bunavan, thuộc Viện Hợp tác và Hòa bình Quốc tế, nói rằng các nhà hoạt động vì hòa bình và dân chủ không thể làm ngơ cuộc đảo chính ở Myanmar nếu họ thực sự quan tâm tới hòa bình và ổn định khu vực. Hai nhà nghiên cứu này nói rằng cuộc đảo chính ở Myanmar sẽ có nhiều tác động tới khối về mặt chính trị và ngoại giao. Về mặt chính trị, diễn biến tại Myanmar có thể làm suy yếu hiến chương ASEAN. Với các nguyên tắc chủ lực về dân chủ, pháp quyền và quản trị tốt và duy trì vai trò trung tâm và chủ động của ASEAN. Nếu cộng đồng quốc tế không phản ứng mạnh và ASEAN không chủ động, không có hành động cụ thể mà làm ngơ cuộc đảo chính, thì ASEAN và cộng đồng quốc tế có nguy cơ khuyến khích các chính quyền có xu hướng độc tài trong khối theo chân Myanmar. Các nước thành viên ASEAN có hệ thống chính trị rất khác nhau. Nếu các nhà lãnh đạo có khuynh hướng ngả theo độc tài, không sẵn sàng chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, thì sẽ còn xảy ra nhiều cuộc đảo chính khác đưa đến bất ổn cho toàn khu vực. Cuộc đảo chính ở Myanmar cũng làm gián đoạn các hoạt động ngoại giao trong nội bộ, cũng như với các đối tác bên ngoài. Xét Hoa Kỳ, Anh, Úc và Liên hiệp châu Âu và một số nước khác đã lên án và cân nhắc áp đặt các biện pháp chế tài đối với Myanmar, ASEAN sẽ gặp khó khăn khi ngồi xuống bàn hội nghị tại các cuộc họp thượng đỉnh quan trọng như thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, thượng đỉnh Đông Á và thượng đỉnh Á-Âu, v.v. Hai nhà nghiên cứu nói, trong quá khứ, ASEAN đã đóng vai trò trung gian để giải quyết vấn đề liên quan tới Myanmar. ASEAN lần này nên chủ động tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bằng cách tăng sức ép của tập thể, làm tất cả những gì có thể làm để xoay chuyển tình hình, ngăn bạo động quân sự ở Myanmar và khôi phục lại nền dân chủ. Khi Miến Điện gia nhập ASEAN vào năm 1997, khối này áp dụng chính sách có tính xây dựng, mời gọi sự tham gia của tập đoàn quân sự nắm quyền và thuyết phục họ nới tay với khát vọng dân chủ của người dân và tương nhượng với bà Aung San Suu Kyi. Phải đến 13 năm sau, Myanmar mới tổ chức bầu cử đa đảng, dẫn tới một chính phủ chia sẻ quyền hành. Và 18 năm sau, quân đội mới nhường quyền cho Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ. Trước đó, việc Myanmar tiếp tục giam cầm bà Suu Kyi là một vấn đề gây bối rối cho ASEAN. Năm 2001, Thủ tướng Malaysia lúc bấy giờ là ông Mahathir Mohamad nói việc Myanmar giam cầm và quản thúc bà Suu Kyi trong hơn 15 năm đã làm tổn hại uy tín của cả ASEAN, chứ không riêng gì Myanmar. Hai nhà nghiên cứu Campuchia nói, thật là đáng tiếc nếu ASEAN để cho cuộc đảo chính lần này phá hoại tiến trình dân chủ và sự ổn định trong khu vực chỉ vì đặt quá nặng nguyên tắc đồng thuận, một trong các nguyên tắc chủ lực của khối, nhưng đôi khi đã khiến cho ASEAN trở nên tê liệt, không đáp ứng được với tình thế. Một bài báo trên tờ South China Morning Post cũng đồng ý với nhận định của hai nhà nghiên cứu này. Biên tập viên Marzia Xiao của South China Morning Post nói, cuộc đảo chính ở Myanmar là dấu hiệu rõ rệt rằng ASEAN không thể tiếp tục tuân theo nguyên tắc không can thiệp mà cùng lúc duy trì được uy tín của mình. Dù còn nhiều thiếu sót, nền dân chủ mới ló dạng ở Myanmar dưới quyền của bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ đã nâng cao kỳ vọng dân chủ nơi người dân Myanmar gồm tỷ lệ cao thuộc thành phần trẻ, quen thuộc với công nghệ và với Internet. Cuộc đảo chính là một đòn nặng giáng xuống khát vọng dân chủ của họ. Một nhà báo trẻ ở địa phương yêu cầu giấu danh tính vì sợ bị trả thù, nói với tờ The Diplomat. Là một công dân Myanmar, tôi đã lớn lên dưới chế độ của tập đoàn quân phiệt trong nhiều năm. Tôi không muốn trở lại giai đoạn đen tối đó một lần nữa. Chúng tôi không thể quay lại giai đoạn đó vì tương lai của các thế hệ mai sau. Một nhà báo người Ireland đã làm việc tại Myanmar 8 năm, lấy tên là Kelly O'Connor nói, tôi cảm thấy bị sốc mạnh, vô cùng thất vọng và thấy mình bất lực trong tư cách là một người nước ngoài ở Myanmar. Bởi vì tôi đã được chứng kiến những tiến bộ lớn trong 5 năm qua khi đất nước này mở cửa ra với thế giới.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong hai bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu và giải thích cho các bạn thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Hoàng Long và Elisa cũng đã đưa ra nhiều ví dụ để minh họa cách dùng của thì hiện tại hoàn thành qua những tình huống khác nhau. Trong bài học hôm nay, Hoàng Long xin giới thiệu nốt một điểm ngữ pháp đáng lưu tâm liên quan tới thì hiện tại hoàn thành. Đó là sự khác biệt trong cách dùng động từ be và go theo sau bởi giới từ to và nơi chốn trong hai cấu trúc been to và gone to. Đều có nghĩa là đã tới nơi nào đó. Các bạn hãy nghe tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Elisa. Lưu ý là tình huống đối thoại diễn ra trong văn phòng ở Mỹ, nơi mà Hoàng Long và Elisa cùng làm việc.
Elisa, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Hoàng Long hỏi Elisa, chị ấy đã bao giờ tới Ý chưa? Elisa cho biết chị ấy đã tới đó hai lần, một lần dự đám cưới của người anh họ Andrew và một lần khác là đi công tác. Hoàng Long hỏi tiếp bây giờ Andrew đâu rồi, có còn ở Mỹ không? Elisa trả lời không, anh ấy đi Nam Mỹ rồi. Lưu ý cách Elisa sử dụng hai cấu trúc been to và gone to trong tình huống vừa rồi.
I've been to Italy twice.
Elisa nói chị ấy đã tới Ý hai lần rồi tính tới thời điểm này. Cấu trúc been to cho biết đã từng tới nơi nào đó rồi và đã quay trở lại. Elisa đã từng tới Ý hai lần và đã quay trở về. Chị ấy hiện tại đang ở Mỹ. Sự liên kết với hiện tại ở đây chính là con số 2 lần du hành tới Ý, tính tới hiện tại. Chính vì thế mà Elisha dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn khi Elisha nói,
"He's gone to South America,"
thì chị ấy cho biết là người anh họ Andrew đã đi Nam Mỹ rồi và hiện tại anh ấy đang ở đó. Cấu trúc gone to cho biết đã đi tới nơi nào đó rồi và hiện tại đang ở nơi đó, chưa quay trở về. Chúng ta hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại. Elisha, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the U.S.?
No, he's gone to South America.
Trong phần còn lại của chương trình, Hoàng Long xin điểm lại những nội dung quan trọng của loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long đã giải thích trong hai bài học trước. Câu hỏi quan trọng vẫn là, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành trong tình huống nào? Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động đã xảy ra hoặc đã bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại. Ví dụ,
Alice and Tom have been married for 5 years.
Alice và Tom đã là vợ chồng được 5 năm nay.
We've had 3 meetings this week.
Tuần này chúng tôi đã có 3 cuộc họp.
I've never seen a whale in my life.
Tôi chưa từng thấy cá voi trong đời. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra, một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Ví dụ,
The rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng.
Jimmy has finished his homework.
Jimmy đã làm xong hết bài tập về nhà.
Kelly's just lost her key.
Kelly vừa đánh mất chiếc chìa khóa của cô ấy. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đó là khi bạn bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, never, như trong những ví dụ vừa nêu ở trên. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, just, recently, lately, already. Để kết thúc loạt bài học này, Hoàng Long xin gửi đến các bạn một đoạn trong bài hát I Haven't Found What I'm Looking For của nhóm nhạc U2. Các bạn hãy lắng nghe ca từ của bài hát để xem thì hiện tại hoàn thành được sử dụng như thế nào nhé.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.